Trước hết là tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và thông điệp cầu nguyện cũng như giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những năm tháng qua. Xin trả lời ngay là không phải được trả tự do mà là đình chỉ thi hành án để chữa bệnh.
Và cái thời gian tạm đình chỉ này trong bao lâu thưa ông?
Đình chỉ cứ mỗi đợt 12 tháng.
Và đây là đợt đầu tiên ạ?
Vâng. Thì sau khi tôi hết án, tôi vẫn còn bị quản chế 5 năm. Còn bây giờ đang thời gian điều trị bệnh này theo yêu cầu của gia đình đấy, thì cũng bị quản chế tương tự như thế.
Dạ, như vậy bây giờ trong một năm tạm đình chỉ để chữa bệnh đó thì Linh Mục sẽ ở tòa giám mục Huế.
Trước mắt là đang ở tòa giám mục Huế, ở cái khu hưu dưỡng mà trước đây tôi cũng có ở đó mấy năm rồi. Tức là những lần bị quản chế đều ở đây. Còn có thể nếu như gia đình muốn đưa đi điều trị ở đâu đó thì cũng sẽ chịu sự quản lý của chính quyền của địa phương đó.
Thế thì với cái lệnh tạm đình chỉ thi hành án này thì Linh Mục có phải ký một cái giấy cam kết như thế nào với phía chính quyền không ạ?
Không ạ. Tôi không nhận bản án, tôi cũng không coi mình là phạm nhân, mà luôn luôn coi mình là tù nhân lương tâm. Và vì gia đình đề nghị như thế, theo sự gợi ý của họ, thì mình cũng hưởng theo gia đình để mình về để cho gia đình điều trị. Chứ còn không buộc phải ký một cái giấy tờ gì cả. Nhưng mà có ký một cái giấy biên bản mà họ có cho mình biết cái lệnh tạm đình chỉ như thế. Trong biên bản đó tôi vẫn ký là tù nhân lương tâm, chứ tôi cũng không nhận mình là phạm nhân.
Dạ thưa Linh Mục, hiện bây giờ tình trạng sức khỏe của ông như thế nào ạ?
Tôi bị liệt chân phải, chưa đi đường được bình thường, còn riêng tay phải thì đã phục hồi cũng được trên 50%.
Thưa ông, trong suốt thời gian mà bị giam, ông được cái sự chăm sóc sức khỏe như thế nào trong tù?
Hơn 2 năm đầu tiên thì tôi là một người bình thường ở một khu biệt giam, ở một mình trong một khu đất rộng khoảng 400 m². Ở đó có nhiều phòng giam nhưng mà chỉ có giam một mình tôi thôi. Phòng này thì tôi đã ở nhiều lần trước rồi. Khi họ giam tôi phòng đó thì họ đưa tất cả các tù nhân khác ra khỏi. Tôi ở biệt lập như vậy, những người ở gần tôi cũng phải cách mấy chục mét và cách mấy bức tường. Cách đây khoảng hơn nửa năm thì tôi bắt đầu bị tai biến, mệt mỏi não. Hai lần đầu tôi vẫn ở một mình, họ cho uống thuốc giảm áp cùng các thứ thuộc thông thường của người bị cao huyết áp đấy.
Vâng.
Đến cái lần thứ ba là bị tai biến vào tháng 11 năm ngoái đấy. Thì khi tôi bị họ đưa lên bệnh viện của Bộ Công an ở tại Hà Nội điều trị, bệnh viện 198. Tại đó lúc đầu thì công an phải giúp đỡ tôi. Sau đó ít ngày thì họ nhận gia đình tôi ra. Một tháng sau thì họ đưa về trả lại. Thì bây giờ họ cho một người tù dân tộc Tây ở chung để giúp đỡ tôi trong những sinh hoạt hàng ngày. Cách đây hơn một tháng thì họ có cho thêm hai người nữa giúp đỡ tôi thêm.
Xin được hỏi, trong suốt thời gian mà ông bị giam đó thì cái hoàn cảnh sinh hoạt, cái điều kiện sinh hoạt trong trại giam như thế nào ạ? Và ông có được đọc kinh thánh và có được tiếp cận với thông tin bên ngoài qua báo đài?
Sinh hoạt hàng ngày thì buồng giam của tôi sạch sẽ, cũng có các điều kiện vệ sinh bình thường. Ăn uống thì lúc này tiêu chuẩn của những người tù ở Việt Nam tương đối là no đủ hơn trước đây nhiều. Về tinh thần thì hàng ngày tôi được đọc báo Nhân dân, gia đình được phép gửi báo pháp luật.
Vâng.
Như thế thôi. Cách đây hơn một năm thì tôi bắt đầu được nhận sách kinh.
Trước đó thì không, và cách đây chỉ một năm thì ông được nhận kinh thánh. Thì ông có biết cái nguyên do của cái sự thay đổi này như thế nào không thưa ông?
Vì lúc đó là Việt Nam và Vatican có lập một tổ hỗn hợp để xúc tiến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa đôi bên. Thì trong trại giam không biết có trùng hợp không, nhưng mà tôi thấy vào dịp đó thì người ta trả sách kinh thánh cho tôi.
Thưa ông, trong suốt thời gian ông bị giam giữ như vậy đó thì có các cái phái đoàn nước ngoài đến thăm ông trong trại giam không thưa ông?
Có 3 lần khách quốc tế thăm. Lần thứ nhất là ông đại sứ Mỹ tại Hà Nội khoảng 2 năm rồi. Lần thứ hai là một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo của Mỹ 6 người cách đây khoảng 1 năm. Còn lần thứ ba, cách đây gần một năm thì cũng ông đại sứ Mỹ thăm lại lần thứ hai.
Và nội dung các cuộc gặp đó như thế nào ạ?
Muốn hỏi thăm mình, ngoài những câu hỏi của họ thì phần tôi muốn trình bày vấn đề gì tôi vẫn có thể trình bày.
Thế trong những lần gặp đó ông đã trình bày những điều gì thưa ông ạ?
Hai lần đầu tôi xác định cho họ rõ là tôi không phải là một phạm nhân, mà tôi là một tù nhân lương tâm. Tôi coi bản án đó là thiếu văn minh, trái với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký. Lần sau này tôi đề cập đến các vấn đề hòa bình và thăng tiến trên thế giới.
Thưa, trong lúc mà ông bị giam giữ đó thưa Linh Mục, ông có được biết là dư luận bên ngoài về cái bản án đối với ông như thế nào không?
Tôi cũng đoán một phần thôi chứ thực sự không được thông tin đầy đủ.
Cách đây hơn 2 năm, cái phiên tòa đối với Linh Mục có một cái điều mà gây xôn xao dư luận sau đó là cái bức ảnh chụp hình một người bịt miệng Linh Mục trước vành móng ngựa. Cái tấm ảnh này đã là một trong những tấm ảnh đáng chú ý nhất khi nói về nhân quyền của Việt Nam. Phía nhà nước Việt Nam đã trả lời về tấm ảnh này cho rằng là tại vì trong lúc phiên xử diễn ra thì ông đã có những cái thái độ, những cái hành động không đúng dẫn đến cái việc đó. Thì bây giờ xin được hỏi một lời bình luận của Linh Mục đối với bức ảnh đó mà nhân vật chính là ông, thì ông sẽ nói gì thưa ông?
Được rồi, thì tôi đã có sẵn một số các câu phát biểu, cũng có những lời chứng minh được rằng Việt Nam hiện nay tự do dân chủ và đặc biệt nhất là tự do ngôn luận không bằng thời Các Mạc ở London, không bằng thời nhóm Nguyễn Ái Quốc, tức là Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành ở Paris cách đây gần 100 năm. Không bằng thời cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Nguyễn Thế Truyền ra báo tiếng dân và tiếng chuông rè ở ngay tại Việt Nam thời Pháp thuộc. Nhưng tôi biết rằng không thể nói được. Thành ra tôi phải chọn một thái độ là đọc thơ. Thì cái bịt miệng đó nó nói lên nhiều hơn là những điều mình định nói. Và tôi đọc đi đọc lại 4 câu thơ thôi. Chứ tôi không làm điều gì bạo lực cả. Tất cả những người chứng kiến trên tòa thì cũng đều biết rằng tôi đọc thơ tôi có làm gì đâu. Họ nói rằng tôi có xô ngã hai công an thì đó là họ vu khống, chứ tôi lúc đó tôi đã tuyệt thực qua ngày thứ 8 rồi, làm sao mà đủ chức mà xô ngã hai công an được. Người ta bịt miệng tôi 4 lần tất cả.
Trong thời gian 1 năm tới đây, ông sẽ được đình hoãn thi hành án. Thì ngay từ lúc này, ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà tù, ông có cảm nghĩ như thế nào?
Trước mắt, tôi cần phải điều trị bệnh. Vì bệnh tôi thực sự là nặng đấy. Vì có một cái u ở trong não. Trong trại giam người ta không dám điều trị, mà họ để cho giáo hội và gia đình điều trị đấy. Còn tôi ở trong trại giam, bây giờ mới ra thì cũng như một người trong hang mới ra. Chỉ biết được rằng là rất nhiều người quan tâm, đồng tình ủng hộ mình. Nhưng mà chính mình thì chưa biết làm như thế nào cho nó thích hợp. Thì tôi mới về vài tiểu đồng hồ.
Trạng sức khỏe của ông hiện giờ cộng với những tháng ngày giam giữ đó, thì liệu những cái điều này nó có ảnh hưởng đến cái ý chí của ông, cái lý tưởng mà ông theo đuổi không?
Đã chọn con đường tu đầy để làm việc, cho nên càng ở tu thì tôi càng tỉnh táo, khôn ngoan hơn thôi. Những người đấu tranh bất bạo động mà càng ở tu thì càng mạnh hơn, đối phương càng bắt bờ thì càng yếu hơn. Chuyện tu đầy thì cái giá phải trả của tất cả những người đấu tranh chân chính thôi.
Xin chân thành cảm ơn Linh Mục đã dành thời gian trong cuộc trao đổi này.
Vâng, xin cảm ơn nhiều.